thứ tư sau Chủ nhật 27 thường niên, bài đọc năm lẻ lời Chúa trong sách ngôn sứ Jonah. Jonah chương 4 câu 1 đến hết câu 11. Bây giờ ông Jonah bực mình, bực lắm và ông nổi giận. Ông cầu nguyện với Đức Chúa và nói: Ôi lạy Đức Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tarsis. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận, giàu tình thương và hối tiếc vì đã giáng họa. Giờ đây, lạy Đức Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì tha cho con còn hơn là sống. Đức Chúa hỏi ông: Ngươi nổi giận như thế có lý không? Ông Jonah ở ngoài thành và ngồi ở phía đông thành. Ở đó, ông làm một cái lều, rồi ngồi bên dưới, trong bóng mát để xem có gì xảy ra trong thành. Đức Chúa là Thiên Chúa khiến một cây thầu dầu mọc lên ở phía trên ông Jonah, để có bóng mát che đầu ông, hầu làm ông hết buồn bực. Quả thật, cây thầu dầu làm ông Jonah vui, ông vui lắm. Nhưng hôm sau, khi hừng đông ló dạng, Thiên Chúa khiến một con sâu cắn cây thầu dầu và cây bị héo. Khi mặt trời mọc, Thiên Chúa cho có một cơn gió đông nóng bỏng, và mặt trời dội nắng xuống đầu ông Jonah. Ông ngất xỉu và xin cho mình được chết. Ông nói: Thà chết còn hơn là sống. Thiên Chúa hỏi ông Jonah: Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu như thế có lý không? Ông trả lời: Con có lý để nổi giận đến chết được. Đức Chúa phán: Ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó và không làm cho nó lớn lên. Trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn ta, chẳng lẽ ta lại không thương hại Ninive, thành phố lớn, trong đó có rất nhiều thú vật, nhất là có hơn 120.000 người không phân biệt được bên phải với bên trái. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Lạy Chúa, Ngài châm dâng lại giàu tình thương và lòng thành kính.
Lạy Chúa, Ngài châm dâng lại giàu tình thương và lòng thành kính.
Chính Ngài là Thiên Chúa của con, xin rủ lòng thương con. Lạy Chúa, con kêu con gọi Chúa suốt ngày. Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thỏa vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.
Lạy Chúa, Ngài chân dân lại giàu tình thương và lòng thành kính.
Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng, giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin. Lạy Chúa, xin lắng nghe lời con cầu khấn, tiếng con vang này xin để ý lưu tâm.
Lạy Chúa, Ngài chân dân lại giàu tình thương và lòng thành kính.
Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tao dâng sẽ về phu phục trước thanh nhang và tôn vinh danh Ngài, vì Ngài thật cao cả và làm nên những việc lạ lùng. Chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.
Ngài Chúa, Ngài trong dân, Ngài giàu tình thương và lòng thành tín.
Alleluia, Alleluia. Hãy nghe cha chẳng được thần chỉ làm cho nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên rằng Abba, Cha ơi. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa,
vinh danh Chúa.
Luca chương 11 câu 1 đến hết câu 4. Một hôm Đức Giêsu cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện cũng như ông Gioan đã dạy môn đệ của ông. Người bảo các ông: Khi cầu nguyện, anh em hãy nói thế này: Lạy Cha, xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển, triều đại Cha mau đến. Xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy. Xin Cha tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho kẻ mắc lỗi với chúng con. Xin đừng để chúng con xa chứa cám dỗ. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Giáo lý dựa vào các bài đọc hôm nay rất là vui mừng cho chúng ta xác định rằng mỗi một khi chúng ta cầu nguyện như thể thức Chúa đã dạy là chúng ta cộng tác với Chúa Giêsu để làm hoàn hảo cái chương trình cứu độ của Ngài. Chúng ta thấy khác, thường người ta nói cầu nguyện để xin ơn cho mình, ơn này ơn kia, nhưng mà tiết mục hôm nay là khẳng định là cầu nguyện chính là chữ mời gọi chúng ta cộng tác để chung tay thực hiện chương trình cứu độ được hoàn hảo hơn. Cho nên nội dung kinh này cha Chúa dạy chúng ta đọc là đúc kết tất cả cái chương trình hành động Đức Giêsu thực hiện để cứu độ loài người. Đặc biệt là khi chúng ta đọc kinh Lạy Cha trong phục vụ, vì để nói nên việc cầu nguyện và kinh Lạy Cha Chúa dạy trong phục vụ quan trọng, nên hội thánh muốn chúng ta cùng với hội thánh một ngày chính thức cầu nguyện trong phục vụ của hội thánh 3 lần: một lần trong kinh lễ, một lần ở kinh sáng và một lần ở kinh chiều thì chúng ta đọc kinh phục vụ. Mà để chúng ta biết cách để chúng ta được ơn Chúa hướng dẫn hầu, chúng ta được cộng tác với Chúa Giêsu làm hoàn hảo cái công trình cứu độ loài người Ngài đã khởi sự từ mầu nhiệm từ nam đồng sinh. Thế nhưng chúng ta biết rằng cầu nguyện hay cầu xin là đối thoại với một người nào đó, một vị nào đó, thì cái đầu tiên chúng ta phải ý thức về cái tương quan giữa mình với vị mình đối thoại. Nếu chúng ta đặt sai tương quan ấy, thì không được cái gì mà chỉ được ăn cái tát. Tôi nói ví dụ nhé, tôi là linh mục, nhiều người gọi tôi là bố. Thế giờ chị Hiếu vào gọi tôi để thưa với tôi chị muốn có chút tiền để mua thuốc để đeo quan, mà nhà thì cũng cạn tiền rồi. Chị có thể vào nói với tôi là anh hay anh có tiền cho em mượn. Chị Hiếu nói vậy không? Anh cứ tát liền. anh gặp tôi vậy đấy, anh muốn tôi quan tâm đến lời xin của chị đó, ít như là chị nói với bố con đầu qua con có tiền, bố có tiền cho con mượn ít thì nghe thì tôi có thể cho được, chứ tự nhiên bảo anh em đau quá ăn bố liền. Thế nhưng mà nếu mà chị Yếu để nói với anh ấy là bố ơi, bố có tiền không, bố cho con ấy, thì chắc chắn anh Yếu cũng cho cái bố liền. Ý là phải nói, phải nói với chồng của mình ăn ấy, ăn em đau quá ăn ấy, ăn nói cho nó dễ thương ấy. Thì anh mới có thể nói nhìn đến em chứ này, chứ này gặp chồng ở đây bố ơi, bố ơi, cho con biết tiền thì chắc chắn là bố. Thế đưa ra chúng ta để ý là muốn nói chuyện với ai, muốn cái gì xin cái gì thì phải nói nhận biết rõ cái tướng quan của mình, với người nó đặt đúng tướng quan và thưa đúng cái ngôn ngữ mình sử dụng, ý thức mình với người đó như thế nào. Bởi đó trong kinh đại gia dưới ngoài bút của Matthew và Luca ghi khác nhau là kinh đại gia của Matthew là muốn chúng ta khi cầu nguyện với Chúa thì đặt cái tương quan mình là hiền thê của Chúa Kitô. Chúa Kitô là vị lang quân hay là người yêu của mình, là tân lang của mình. Cho nên cái từ, cái cụm từ Matthew ghi trong kinh đại gia đọc là lạy cha chúng con. Cái cụm từ lạy cha chúng con đó, chúng con đây phải hiểu là hội thánh. Nhất là chúng ta biết là chủ đích tin mừng Matthew là viết về hội thánh, cho nên phải hiểu cái cụm từ lạy cha chúng con đây là hội thánh nói với Chúa Kitô, mà hội thánh được gọi là hiền thê của Chúa Kitô. Cho nên khi đọc cái lời cha của Matthew trong phục vụ với hội thánh thì ta hiểu rằng chúng ta đang xin, đang thưa với một người yêu, đó là Giêsu yêu mình như là chàng yêu nàng vậy. Nên Chúa Giêsu quan tâm lo cho mình như là người yêu lo, người chồng lo cho người vợ vậy. Đó là cái tương quan trong kỷ niệm giữa mình với Chúa Kitô là tương quan phụ thể trong cái ngôn ngữ đó, trong cái tâm tình đó mà mình xin. Bởi thế mà hiến chế phục vụ số 84 trong cộng đồng Vatican II đã dạy chúng ta cái tâm tư đó để cầu nguyện, là tiếng cầu nguyện trong với cái đề trao trong phục vụ là tiếng nói, là lời thưa của hiền thê với Chúa Giêsu là đấng phu quân của mình. Tôi đọc cái bài ở trong số 84 nói về đấng phu quân của mình. Nhưng mà trong tin mừng của Luca ghi kinh đền cha này thì chúng ta lại hiểu rằng nếu ta đọc kinh đền cha theo cách viết ghi lại của Luca thì chúng ta lại đặt cái tương quan Thiên Chúa là cha, chúng ta là con thơ dại, đứa con dại thương cha mẹ. Bởi vì Luca không ghi là lạy cha chúng con, mà Luca ghi là lạy cha. Cái từ cha ở đây được dịch từ tiếng Hy Lạp là Abba. Abba là tiếng nói đầu tiên của một đứa trẻ từ khi sinh nó ra, cha mẹ đặt trên đôi nâng niu, nâng nó, hôn nó, tắm cho nó, cho nó bú mông, máu nhận ra cái người hàng thương nó là ai. Cho đến lúc nào nó chớp nở cái trí khôn, nó cái tiếng đầu tiên Abba, mẹ nó đến nó Abba, mà bố nó đến Abba, thì đó là cái tiếng nói mà dễ thương nhất. Mà cha mẹ thì thấy con mình nó bắt đầu nó bảo vệ Abba, nó thương lắm, thích lắm. Và lúc đó thì tất cả những gì con nó muốn là cha mẹ lo cho nó hết. Hay là nó chưa nói được thì cha mẹ đã biết là nó muốn gì rồi. Và nó nói Abba là tự mà lo cho nó tất cả, chứ nó cũng chẳng cần phải xin cái này, cần xin cái kia, đúng không? Nó bé quá mà. Nó Abba như là bố mẹ phải quyết định mà tìm thế này, tìm kia cho con, vừa thích vừa lo để tìm cho con được vui. Cho nên khi chúng ta đọc kinh lễ của Luca lên cha, chúng ta có tâm tình đó, mình là đứa con thơ dại thương với Chúa, và Chúa thương mình, Chúa chăm sóc mình hơn là cha mẹ chăm sóc đứa con thơ. Vì vậy mà chúng ta mới lặp lại lời Thánh Phaolô ở Roma chương 8 câu 15 có câu một tin mừng này: anh em đã nhận được thần khí hay Chúa Thánh Thần để làm cho anh em được trở nên nghĩa tử, nhờ đó ta được kêu lên cả Abba cha ơi. Vì là còn trẻ thơ cho nên xin với Chúa bằng ngôn ngữ cha rất thân thương. Mà Thánh Phaolô cũng trong thư Roma chương 8 này nói rằng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đẹp lòng Chúa vì ta quá nhỏ dài, mà thì chính Chúa Thánh Thần lựa ý Thiên Chúa để truyền cầu cho chúng ta. Và cái lý do chúng ta thưa với Chúa Cha bằng từ lạy cha Abba là ta bắt chước ý như Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha trên trời. Chúa Giêsu cầu nguyện không bao giờ mà Ngài cầu nguyện rằng lạy cha chúng con bao giờ, không bao giờ mà Chúa Giêsu cất lời cầu nguyện như vậy, mà luôn luôn Ngài cầu nguyện bằng từ lạy cha. Ví dụ tôi đọc rất nhiều chỗ trong tin mừng, đọc một số một câu ở trong Gioan và Luca thì chúng ta thấy Chúa Giêsu luôn luôn cầu nguyện bằng cái cụm từ lạy cha. Là lúc Gioan chương 12 câu 27, lạy cha xin cứu con khỏi giờ này, tức là cái giờ chết. Đây là Gioan chương 12 câu 28, lạy cha xin làm vinh hiển con cha. Hoặc là Luca chương 22 câu 42, lạy cha nếu đẹp lòng cha xin cha cất trên đất này còn con. Hoặc là Luca chương 23 câu 43, lạy cha con xin phó hồn con trong tay cha, cũng như lạy cha chỉ cha tha tội cho chúng vì chúng lần chúng không biết việc chúng làm. Đó, Chúa Giêsu luôn luôn dùng cái cụm từ lạy cha để cầu nguyện. Thì khi chúng ta cầu nguyện bằng kinh lễ cha của Luca, lễ cha là chúng ta được cùng với Chúa Giêsu để cầu nguyện với Cha trên trời. Phân biệt rõ chứ? Là tôi nhắc là này, đang cầu nguyện của lời cầu nguyện của Matthew mà chúng ta vẫn đọc trong phục vụ là cùng với Hội Thánh, là tiếng nói của Hiền Thê nói với Đức Thánh Quân và Chúa Giêsu. Còn Luca đấy là lạy Cha, là chúng ta được cùng với Chúa Giêsu để thưa với Cha trên trời. Cho nên nếu chúng ta đọc kinh lễ Cha ngoài phục vụ, tức là ngoài thánh lễ và ngoài giờ kinh phục vụ sáng chiều, thì chúng ta nên đọc kinh lễ Cha của Luca. À, đọc của phổ Luca là Cha, đây Cha, đây là con, thưa với Cha. À, khi đọc kinh trong phục vụ thì đọc kinh lễ Cha của Thiên là cùng với Thầy, thần hiện thế. Đó, chúng ta phân biệt như vậy. Nhưng mà dù sao tương quan mình là hiện thế hay là được con chăng nữa, thì cũng là do cái mãnh lực tình yêu mà mình dám thưa với Thiên Chúa như vậy. Ngoài ra, trong kinh lễ Cha chúng ta để ý từng từ ngữ Chúa Giêsu dạy chúng ta cầu nguyện. Có đáp 8 điểm này chúng ta cần phải lưu ý. Trước nhất, Chúa sử dụng cái động từ lạy, lạy Cha chúng con trên trời, hay lạy Cha. Cái động từ lạy này người Do Thái không bao giờ dành để nói về một người nào đó, mà lạy là lạy Chúa trên trời thôi, lạy duy một Thiên Chúa thôi. Có nghĩa là người ta chỉ thờ lạy một Thiên Chúa duy nhất, không thờ ai. Lạy là vậy, xác nhận là không có thần nào mình phải thờ hết, không có thần nào cứu mình hết, một Thiên Chúa duy nhất. Lạy là vậy, tôn kính trên hết. Đức Mẹ cũng không có lạy, mà Đức Mẹ chỉ là biệt kính. Các thánh cũng không có lạy, mà các thánh được tôn kính. Còn lạy là lạy Chúa. Đó, chúng ta hiểu Chúa dạy chúng ta ngay cái câu đầu là lạy Cha trên trời, là tôi nhắc lại xác định mình không có thần nào ngoài Thiên Chúa đứng cao cả, là Cha của hết mọi người. Thế thì khi chúng ta đã nói rằng Thiên Chúa là Cha của hết mọi người, thì đồng thời ta phải nhận mọi người là em, nhất là những người trong Hội Thánh là em với nhau. Mà đã là anh em với nhau thì phải tôn trọng nhau, vì cùng một con Cha trên trời. Chúng ta cứ tưởng nghĩ xem, bao lâu trên thế giới này tất cả mọi người đều nhìn nhận có một Cha trên trời, mọi người là anh em với nhau, thì thế giới này là thế nào, thì trái đất này là thế nào. Cho nên trong kinh lễ Cha chúng ta nói là ý Cha thể hiện dưới đất như trên trời là như vậy. Ngày nào người ta chưa nhìn nhận một Cha chung, mọi người là anh em với nhau, thì người ta sẽ đánh nhau. Còn đức tôn vinh, tất cả người tôn vinh một Cha, mến thương nhau, anh em trong một nhà của Cha trên trời. Quả thật Cha đất là thiên đàng. Đấy, tôi nói là vì lẽ đó mà chúng tôi nói là ý Cha thể hiện dưới đất như trên trời, tức là trên trời và trên đất cũng là chúng ta thế nào. Cái điểm thứ hai là chúng ta lưu ý Chúa dạy là xin làm cho danh Thánh Cha vinh hiển. Nghĩa là sao? Danh Thánh Cha vinh hiển là danh của Chúa thì diễn tả về những phạm trù về Thiên Chúa, nó khác biệt với tất cả mọi loài thụ tạo, khác biệt với mọi người, khác biệt và trội vượt nữa.
dân Thiên Chúa rằng về tất cả mọi điều thế nào, điều tốt lành Thiên Chúa vượt hết. Vậy Thiên Chúa chưa vượt về những điểm gì? Chính nhất, danh Ngài là Đấng Có. Ngài mặc khải cho Môi-se, ta là Gia-vê. Gia-vê được dịch ra tiếng Việt là Đấng Có. Có thì lúc nào cũng là tốt đẹp, không có là xấu. Mà không có thì nó không hiện hữu. Chỉ có gì có mới hiện hữu thôi, mới thấy được thôi. Tôi lấy ví dụ chứ, con người tôi vẹn toàn cả hai tay này, cả hai chân này, tôi là con người vẹn toàn, là có cả các chi thể. Thì ai cũng thấy tôi có hai tay, hai chân. Thấy mà có là hiện hữu. Còn bây giờ tôi bị tai nạn, cụt đến mất một tay, thì cái tay này không có nữa, tay thấy không? Không thấy nữa. Cho nên chỉ cái có thấy, người ta thấy cái có ấy, không bao giờ thấy cái không có cả, đúng không? Tay cụt mất rồi đâu thấy đâu, đúng không? Mà cái gì có thì nó tốt, để tay này còn có tốt, nhưng là tay trái. Mà không có là mất rồi. Cho nên Chúa là Đấng Có. Ở nơi Chúa luôn luôn mọi sự hiện hữu tốt lành. Ngài không bởi đâu mà sinh ra, Ngài cũng không bao giờ mất đi, không có sự chết. Không có Ngài chẳng có gì hiện hữu cả, chẳng có gì tồn tại cả. Ngài là Đấng Có. Đấy, danh Ngài là vậy. Giá vê Ngài là Đấng nào nữa? Danh Ngài khác biệt trốn vượt, vì Ngài là Đấng toàn năng. Danh Ngài là Đấng toàn năng. Toàn năng có nghĩa là Ngài muốn làm sao thì như vậy. Thậm chí Ngài biết tội ra ơn, biết chết ra sống, không ai làm được chuyện đó. Biết chỉ có Thiên Chúa toàn năng mới biết tội ra ơn, biết chết ra sống, biết giữ ra lành không. Khác chưa? Không, thụ tạo là giống thôi. Nói đến khác nữa và trốn vượt nữa là chỉ có Thiên Chúa, Ngài là chân thiện mỹ, chân là chân lý, thiên hảo và tốt đẹp. Cho nên ngoài Thiên Chúa không có gì là thật đấy, không có gì là chân lý cả. Ngoài lời Chúa không có gì là lẽ phải cả. Ngài là chân thiện ở vậy. Ngoài Thiên Chúa không có sự bình thiện. Người ta thấy thiên đàng được nhờ trong Chúa Giêsu. Ngoài Thiên Chúa không có gì tốt đẹp cả. Mọi sự tốt đẹp, thiên hảo và chân lý bởi Ngài ban cho. Ngài là chân thiện mỹ. Ngài là gì đó? Ngài là tình yêu. Chỉ một mình Thiên Chúa xót thương mọi người, luôn luôn tha thứ và ban ơn cho cả những người có tội, cho cả những người không tôn thờ Ngài. Đó, Ngài là tình yêu. Loài người không bao giờ người ta muốn ban ơn cho một người mà hại người ta đâu. Còn Chúa ban ơn hết. Là mưa lầm đấm trên người công chính, cũng như kẻ bất lương. Ngài là tình yêu. Ngài chỉ là sự sống. Bởi vì tất cả sự sống ở nơi tạo vật đều Thiên Chúa ban cho. Người ta không thể làm ra được sự sống. Khoa học có thể đưa con người từ trái đất lên tới hành tinh khác, tài năng lắm, nhưng mà khoa học không thể làm ra một con kiến nó bò, đúng không? Một con kiến rất là nhỏ, nó bò đi khoa học thua, vì con kiến nó có sự sống. Học tài năng làm gì cũng được, làm sự sống là thua rồi. Cho nên Thiên Chúa là sự sống. Đấy là những cái khác biệt được gọi là danh của Ngài là Thánh. Có nghĩa là vậy. Như vậy, những gì Thiên Chúa có đều là tuyệt hảo. Ai được kết hợp với Chúa Giêsu thì Ngài sẽ cho họ được thông dự vào những thiện hảo có của Thiên Chúa. Và như thế Thiên Chúa được lộ ra cái sự vinh quang vinh hiển của Ngài, nơi hiền thế của Ngài. Nếu chúng ta đọc kinh theo Matthew, hoặc là nơi những con cái của Ngài theo, nếu chúng ta đọc kinh theo Luca, lộ ra. Thế Irene chẳng nói như vậy sao? Vinh quang của Thiên Chúa là cộng lại những người được Chúa Kitô cứu độ và kết hợp với Chúa thì họ Chúa ban cho những cái điều thiện nào, những cái có gì có hiện hữu, làm gì cũng được toàn năng. Họ là có sự thiện, có chân lý, họ có tình yêu, họ có sự sống. Đấy là lộ ra cho nên danh thánh cha vinh hiển, hiển là lộ ra đấy, hiển là lộ. Ta học ở lớp học cái xứ bây giờ ta có dùng cái xứ học này, cái có cái loại cây là hiển hoa quả tử đấy, đúng không? Cái điều này gọi hiển hoa quả tử, hiển là lộ đấy. Cái điểm thứ ba Chúa dạy là xin Chúa cho triều đại cha mau đến. Triều đại cha mau đến. Trong kinh thánh cha chúng ta vẫn được đọc là xin cho nước cha trị đến. Tức là kinh thánh cha trong phục vụ rất là, nhưng mà tôi thích cái kiểu dịch của phục vụ kinh, họ không dịch là nước cha mà họ dịch là triều đại cha. Nghĩa là sao? Nếu nói nước cha đấy, khi nói về một cái nước người ta nghĩ ngay đến một cái lãnh thổ, một lãnh thổ như Việt Nam hình chữ S, thì cái nước Việt Nam mãi mãi là hình chữ S. Ngày nào mà đuổi Trung Quốc đi thì mãi mãi là chữ S, còn Trung Quốc cứ tràn vào thì mất chữ S rồi đấy. Thế mà đó, thì cái nước ấy nó lại nghĩ đến một cái địa danh, nó có giới hạn. Và cái đất, cái mảnh đất đấy nó cũng chẳng làm cho người ta nên tốt hay là xấu. Nhưng mà cái dân tộc nào ở trên cái mảnh đất đó, cộng đoàn đó tiến hay lùi là do cái triều đại của ấy, chính quyền nào đó cai trị gọi là triều đại. Thí dụ chúng ta thấy như Việt Nam dưới triều đại của Quang Trung thì khác, dưới triều đại của Hồ Chí Minh thì khác. Người ta hạnh phúc hay không là do tùy theo cái cách lãnh đạo của một triều đại nào đó. Thế thứ ra khi đi cha chúng ta đọc là xin cho triều đại cha mau đến, là xin Chúa dạy loài người chúng con cái cách lãnh đạo của Chúa đối với mọi người. Chúa lãnh đạo chúng con thế nào thì cho chúng con cũng biết giúp nhau, hay là dùng cái quyền của Chúa, như dùng cái quyền Chúa ban để mà chăm sóc anh em mình như Chúa chăm sóc chúng con. Chịu đạo là như vậy. Cho nên chúng ta thấy người Do Thái ngày xưa họ đâu có vua đâu, mà đi đâu họ cũng thắng hết đấy. Bởi vì gì? Họ trông cậy vào Chúa, họ nghĩ là có Chúa dẫn dắt họ rồi, đặc biệt là Chúa ban cho họ lời Chúa rồi, với bia đá ghi trên lời Chúa đi đâu cũng thắng, đâu cần có vua. Mãi về sau này dân Do Thái không còn đủ đức tin nữa, thấy dân ngoại nó có vua mới đòi ông Samuel đặt vua đấy. Chúa dễ lắm, thế chứ bảo thì nó đòi thì cứ đặt cho nó, để rồi vua sẽ làm khổ chúng nó. Thì đầu vua đầu tiên là vua Samuel, chứ còn trước đó cho thấy ông vua, Chúa là vua của họ. Bởi vì họ vẫn cầu nguyện như lời Thánh Tuyển 144 trong 43 câu 2015, Chúa là đồng minh, là thành lũy che chở chúng tôi, là đấng giải thoát chúng tôi khỏi tay tử thần. Phúc cho dân nào được may mắn có Chúa là vua. Họ đã xác nhận rồi, phúc cho dân được nào có Chúa là vua. Thế có cần vua được cả. Đó là cái triều đại của Chúa là như thế. Thế nên nếu mà nước Chúa thì bị giới hạn, còn triều đại thì không thấy, không có nhìn thấy, mà chỉ nhận ra là cái cách lãnh đạo của một quyền vị phủ trên những người dân. Vì nước Thiên Chúa đâu có hữu hình đâu. Nước Thiên Chúa đã bao trùm cái trái đất này, đã cả trên trời, cả nơi tội cơ mà. Chứ nó phải có trên trái đất này đâu. Điểm thứ 4, chúng ta cầu xin Chúa dạy này, xin cho chúng con có lương thực cần dùng mỗi ngày. Cần dùng mỗi ngày nghĩa là sao? Mỗi một ngày chúng ta có nhu cầu riêng, đúng không? Thí dụ như ngày hôm nay mình khỏe mạnh ấy, mình thèm thịt bò quá, Chúa cho mình làm ra tiền, mình mua được cái thịt bò mình ăn. Nhưng ngày mai mới sao đau bụng, đâu có cái thịt bò nữa. Nên lấy cầu làm sao xin Chúa cho con biết mua cái thuốc nào con uống để con khỏi đi nhanh về chậm. Khác rồi. Cái ngày hôm nay thì nước thực khác, ngày ngày mai rồi. Mỗi ngày nó có nước thực riêng. Nhưng mà cái nước thực hàng ngày mà chúng ta cần dùng nhất ấy là cái gì? Là năm cái lương thực này. Trước nhất là Thánh Phaolô nói một Roma chương 1:7, người ta sống bởi đức tin, đức cậy, đức mến. Rồi một Côrintô chương 13:13, như vậy chúng ta được sống bởi đức tin, bởi đức cậy, bởi đức mến. Đó là nguồn sống của chúng ta. Thứ hai là chúng ta được sống bởi lời Chúa. Khi chúng ta có cái trái tim nghe lời Chúa thì chúng ta được vui sống bởi lời Chúa. Mắt thương chương 1:4. Cái lương thực thứ ba là khi chúng ta nhận ra thánh thể Chúa làm cho chúng ta có chiếc kết nào cũng sống lặng. Và lúc đấy là chiếc kết nào cũng được sống lặng. Là do chương 6 câu 35. Đó là lương thực thứ ba. Lương thực thứ tư là Chúa giúp chúng ta có khả năng để thực hành được lời của Chúa. Chính Chúa Giêsu nói có một đề ở trong chương 4:34. Lương thực của tôi là làm theo ý Thiên Chúa sao? Khi chúng ta làm đúng ý Thiên Chúa thì chúng ta được sống được hạnh phúc. Là lương thực. Và sau cùng thứ năm là lương thực của cái vật chất thì thừa cũng khổ và thiếu cũng khổ. Cho nên sách Kinh Ngôn chương 30:8-9, xin Chúa đừng để cho con giàu có quá của cả lớp bắt con và quyền bắt Chúa. Nhưng xin Chúa cũng để con đừng để con nghèo quá. Con nghèo con đói thì con đi ăn cắp con ăn cắp, con no bụng nhưng mà Chúa sẽ hổ. Cho nên nghèo đói cũng khổ mà no dư tiền của cũng khổ. Xin Chúa cho đủ thôi thì là sao biết thế nào là đủ? Chỉ có Chúa biết. Bây giờ mình nghèo mình muốn cho nó có thêm, tôi đố là mình nghĩ là mình nghèo mình có thể làm tiếp được đấy. Thế thì anh chị yếu là muốn có căn nhà để có công việc làm, nó muốn đâu không làm được đâu, đúng không? Thế mà nó muốn làm được, trừ khi có ơn Chúa thì làm được. Và bây giờ một người có 1 tỷ rồi, chắc là họ cho là đủ chưa? Có 1 tỷ mình phải có tỷ nữa, thì 2 tỷ mình phải có tỷ nữa, không biết là nó đủ. Thì Chúa biết, thôi ngươi 1 tỷ thôi vậy đủ rồi. Tôi thì cần mỗi một tháng 30 triệu thôi, thì 15 đứa ở đây mình chết đói chứ dư luôn có khi cơm gạo. Còn anh chị Hiếu bây giờ chưa trai vậy cứ đủ đấy, chứ bảo vậy đến thánh ấy, giàu là cứ quay chân xuống một đủ, chú biết đủ, xin cho con đủ bằng nào cái gì mình đã có đó. Vậy thì chúng ta thấy là năm cái nguồn sống này á, chúng ta chỉ tìm thấy một cái chính xác và có hiệu quả khi chúng ta đi sự lệnh, đúng không? Khi chúng chúng ta đi dự lễ, chúng ta mới thấy đức tin, cái đức cậy, cái đức mến, đúng không? Khi chúng ta đi dự lễ thì chúng ta mới làm sao? Chúng ta mới được nuôi dưỡng bằng lời Chúa nguồn sống thứ hai. Khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta mới được rước mình lên Chúa nguồn sống thứ ba. Khi chúng ta đi dự lễ thì chúng ta mới được Chúa ở với chúng ta để chúng ta làm những việc như Giêsu và làm hơn Giêsu nữa. Cái nguồn sống thứ tư. Và khi chúng ta đi dự lễ, chúng ta xin Chúa, Chúa mới cho chúng ta được thế nào là vừa đủ mà thế nào là dư đủ các đời. Cho nên năm cái nguồn sống này đã được tìm thấy qua cái dấu chỉ khi Chúa Giêsu dùng năm chiếc bánh mà nuôi một đám người rất là đông dư đấy. Thì cái năm chiếc bánh đó là năm cái nguồn sống tôi vừa nói biểu tượng, bởi vì cái chuyện mà Chúa hóa bánh rất nhiều là từ thiên thể, đúng không? Thì năm cái nguồn sống tôi vừa nói đó là chúng ta tìm thấy ở trong thiên thể khi chúng ta đi dự lễ. Và chúng ta để ý nhé, trong năm cái nguồn sống này á thì bốn cái nguồn sống là nuôi cho linh hồn, đúng không? Bốn nguồn sống cho linh hồn: đức tin là cái là mến này, lời Chúa là hai này, thánh thể là ba này, có sức thi hành lời Chúa là bốn này. Bốn cái này là nguồn sống nuôi linh hồn. Chỉ có một cái nguồn sống cuối cùng là vật chất, là nuôi thân xác, đúng không? Thế mà người ta để ý suốt cả một ngày 24 tiếng đi lo cho cái nguồn sống, kiếm cái nguồn sống thứ tư, thứ năm, đúng không? Bốn cái nguồn sống rất quan trọng, không phải để giải nghiêm mà đi kiếm cái nguồn sống vật chất. Mình đâu có chỉ sống bởi vật chất đâu, mà còn sống bởi bốn cái nguồn sống kia nữa cơ mà. Và tại sao chúng ta lại dồn hết khả năng của mình để đi tìm một cái nguồn sống vào cái vật chất mà sao não mình không quan tâm với bốn cái nguồn sống kia? Thì làm sao chúng ta sống gọi là có sự sống đích thực của Thiên Chúa ban cho mình? Và như vậy chúng ta bất hạnh là như thế. Thế thì chúng ta lấy này, mỗi một ngày chúng ta đi dự lễ, chúng ta đầy đủ nguồn sống như vậy. Còn hơn là ngày xưa dân Do Thái đi trên sa mạc, ngày nào họ cũng phải đi lượm manna. Khi manna đó chỉ nuôi thân xác họ thôi, manna đó cũng phải đi mượn. Còn bây giờ thánh lễ nuôi cả thân xác, nuôi cả linh hồn, cần hơn chứ. Điểm thứ năm, Chúa dạy là xin cho chúng con. Chúa không bảo là xin cho con, không có xin riêng cho mình mà xin cho chúng con. Có nghĩa là sao? Trong giáo lý Công giáo hay mặc cả Chúa dạy, quên mình là lo cho mình, chính lúc quên mình là gặp lại bản thân mình. Kính hòa bình, Thánh Francisco Assisi đã dệt đến cái bài ca đó: chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân mình. Cho nên quên mình đi. Thánh Phaolô nói trong thư Philip: anh em ấy, đừng chỉ dán mắt vào cái quyền lợi của mình mà hãy để ý quyền lợi của người khác nữa. Cho nên ngay cụ thể, các tông đồ đang đói chỉ có năm chiếc bánh, cần giữ cho mình ăn chứ bảo cứ cho bạn ăn. Thế cuối cùng lại còn giữ thêm mẹ thôi. Nếu các ông ấy giữ năm chiếc bánh ăn còn thiếu, bây giờ đưa chia ra rồi, thế lại còn giữ 12 thôi. Các ông đã ăn rồi, người ta ăn, các ông ăn cũng còn giữ 12 thôi. Như vậy cơ mà. Cho nên Chúa không bảo chúng ta là xin cho mình, mà hãy trong lời cầu nguyện hãy xin cho mọi người. Cái cầu nguyện với Chúa: xin cho mọi người. Thế thì có rất nhiều người Công giáo không ý thức cái điều này, mà lộ rõ chúng ta thấy một người đưa tiền đến xin cha dân cái lễ đó. Thế thì hôm nay ở bên Mỹ này đưa có phong bì, đưa cha 100 đô, 100 đô là béo quá rồi. chị cha hôm nay làm lễ cầu nguyện cho má con, má ta, linh hồn Maria. Khi dự lễ, thế ông ấy đọc một lô ly hồn, Maria, Teresa, rồi Giuse, rồi Phêrô, Phaolô, đâu các bác? Bắt đầu ở dưới bực mình, đã bỏ $100 cả 2 triệu đồng rồi, hơn là báo. Mà ông ấy cầu nguyện cho nhiều ly hồn vậy, có không? Có không? Đúng không? $200 này chỉ có Maria của tôi thôi. Đúng không? Chứ nhất định được. Không muốn ai, cha cũng không muốn cho cha đọc cho người khác. Đó là lời các bạn đã kể. Chỉ muốn cầu cho mình thôi. Thế không muốn cho cha cầu cho người khác. Làm như là Chúa cũng hẹp hòi giống mình, hoặc là Chúa cũng nghèo khó. Chúa mà đưa cho mình thì mình được nhiều, mà giờ Chúa phát hết á thì mình bị bớt đi. Trời ơi Chúa giàu lắm, thì cứ xin đi, xin cho mọi người. Vậy thấy nhiều người rất là khó chịu vì thấy mình xin lễ rồi đã đưa tiền như vậy mà mới ghét lung tung cả. Còn rất nhiều cái tâm tư đó, thì nếu được có đi xin lễ như vậy, dâng lễ như vậy, có được Chúa nhận lời. Chúa xin cho chúng con cơ mà. Cho nên để thấy rõ cái điều này, tôi thích đấy cái chuyện đọc trên con dốc. Khi ông ấy bị ma quỷ nó phá ông ấy, lúc đầu thì ông còn hứng khởi đó, Chúa ban cho, Chúa lấy đi con tạc ư. Nhưng mà sau nó quật ông ấy, làm cho thân xác ông ấy lỡ từ đầu đến chân, đổ ngồi trên đống tro, ông lấy mảnh chảy cũng cạo máu mù xuống. Bà vợ đi qua chết mẹ đi rồi đi. Không khổ lắm, chứ không được nữa. Thế rồi đấy mà kiên tâm, cái đức tin của ông bà chửi cho đấy, đau lắm. Thì từ đức sức chịu đựng cũng có hạn thôi. Ông mới rên lên là Chúa ơi, sao Chúa không để cho con chết ngay khi vừa đọc ông mẹ. Cái sức chịu đựng con người vẫn khổ, vẫn có giới hạn thôi, rên lên như vậy thôi. Nhưng mà chưa thấy bao giờ ông cầu nguyện cho những người đau khổ. Ông chỉ nên ông khổ quá, mua sống nữa. Đến mãi cuối đời ông ấy, 30 năm bị thử thách như vậy. Và chúng ta đọc ở chương 42 câu 10. Lúc đó ông lại cầu nguyện này: lên Chúa, xin Chúa thương đến tất cả những người đang ở trên trái đất này đang gặp khổ như con, hoặc là hơn con, xin Chúa thương tất cả họ. Thế là Chúa nhận lời liền. Chúa bảo: từ nay đi, ta sẽ ban ơn cho người hơn lòng người mong ước. Nghĩa là trước đây chiến cừu của ông hay gia tài của ông ấy mất một, bây giờ Chúa ban đôi. Trước đây ông có 1,000 con bò, bây giờ Chúa ban cho 2,000 con bò. Trước đây có 500 con chiên, bây giờ Chúa ban cho 4,000 con chiên. Cái gì cũng gấp đôi hết. Và con gái thì trước đây có 10 đứa, 7 trai, 3 gái, thì Chúa ban đủ lại 10 đứa. Tức là của cả thì gấp đôi, mà con gái thì y như vậy thôi. Thế như vậy để giữ tiền trước của, khỏi phải đi ra ngoài cả đất. Nếu khi ông nếu cầu nguyện, khi cho tất cả mọi người đó, thì chúng ta thấy là Chúa ban ơn rất là dồi dào. Nhưng đó là cái lý do mà Chúa dạy chúng ta xin cho chúng con này như vậy đó. Cái điểm thứ 6, Chúa dạy là xin cha tha tội cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ con lỗi với chúng con. Tức là Chúa tha cho mình nhiều, mình tha cho anh em chẳng đáng là gì. Tội thì nặng mà lỗi thì nhẹ. Rất tiếc là kinh để cha chúng ta để đọc này: xin cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ con nợ. Tức là mình bảo nghèo. Không đúng rồi, đúng không? Chúa tha cho mình nhiều chứ. Bây giờ mình chỉ xin Chúa rồi, con xin Chúa chỉ tha cho con, bảo con tha người khác thì mình chết. Ngu gì xin vậy. Nên xin cha tha nợ cho con như con tha cho kẻ con nợ với con. Con tha cho con người ta bao nhiêu đâu, thì Chúa cũng tha cho con ít vậy thôi. Không, Chúa đâu có bảo mình cầu ấy nữa. Chúa bảo mình xin Chúa tha cho mình nhiều, với điều kiện mình tha cho anh em chẳng bao nhiêu đâu. Thế cho nên phải là xin cha tha tội cho con như chúng con cũng tha kẻ có lỗi. Mà để minh họa tội lỗi nó trách nhiệm như thế nào thì chúng ta, Chúa đã kể một cái dụ ngôn ở trong Matthew chương 18 từ câu 23 tiếp theo. Cái dụ ngôn ông vua gọi những con nợ đến để thanh toán sổ sách đồng. Thì một cái anh mang nợ vua nhiều lắm, 10.000 nén bạc. Thế vua bảo mày nợ ta đông quá rồi, trả đi chứ. Thưa ngài, cho tôi khất. Sao tôi khất được? Chú, ông chủ bảo về bán vợ con đi, có gì bán hết đi. Nhờ bán vợ con chẳng phải mua. Ông mua bảo bán hết đi. Đằng kia nó cứ này là xin cho tôi khất. Mày nói vậy chứ, mày nói dối tao chứ, mày khất sao chẳng bao giờ mà trả tao đâu. Thôi, cho nó đi về. Thế đi ra ngoài đường ấy, gặp thằng bạn đỡ có 100 bóp cổ đó. Thằng kia đó đâu, nó không xin tha, nó cũng xin khất thôi. Mà không cho. Tiếng cái đồn tới tai vua chứ, kéo cái cổ thằng nợ vua lại, tốt vào trong cổ, chết chứ. Thế thì để thế này, ông vua có tha 10 ngày lên vàng ấy, mà lại không cho bạn khất 100 thì chúng ta nếu mà tính về cái số lượng vàng cái tiền này chúng ta không thấy rõ đâu. Theo như chú giải ở trong Biết Đời Sơ Anh thì ta cho biết thế này, 10.000 hết vàng đó là tương đương với 200.000 năm công nhận. 200.000 năm, ai có thể sống 200.000 năm để làm có một số, để có một số tiền mua được 10.000 hết vàng? Vì quan hệ 200.000 năm lao động quá lớn. Còn được bạn mình nó nợ mình có 100, tức là người Do Thái mỗi ngày được một quan, một tiền, một đồng ấy, thì 100 tiền hơn 3 tháng rồi. Bạn đi nó nợ mình nó hơn 3 tháng công nghiệp không? Còn mình nợ ông mua tới 200.000 năm, trời ơi không thể ước lượng được. Vậy mà không biết điều chúng ta xin cha tha tội cho chúng con như chúng con tha kẻ có lỗi, là cái sự trích đỉnh nó lớn nào như vậy đấy. Rồi điểm thứ bảy, Chúa nói là xin đừng để chúng con xa trước cám dỗ. Nguyên cái bản chất cám dỗ nó không sống. Thí dụ như tôi thấy sao mà món ăn nó thơm thế, bị cám dỗ à, đúng không? Mình mà thấy món ăn mình không bị cám dỗ thì đâu có ăn đâu. Thấy món ăn ngon cũng bị cám dỗ, thấy người ta làm ra được nhiều tiền mình cũng bị cám dỗ, thấy người ta học giỏi cũng bị cám dỗ, thấy người ta có chức vụ cũng bị cám dỗ. Thấy từ ra cái cám dỗ đó nó là một cái kích động để ta vươn lên chứ, đúng không? Chứ đâu có xấu đâu. Nếu mình không bị cám dỗ bởi nước ăn, không bị cám dỗ bởi tiền bạc, không bị cám dỗ bởi chức vụ, chúng ta chẳng có làm gì hết. Thế đấy, cái đó là cái đấy. Nhưng mà xa chứ bao nhiêu là chết, tức là mê ăn, đúng không? Mê ăn thì bộ thực mà chết. Rồi mê tiền thì bắt đầu đi trộm cắp, mê là chết. Thế là xa chứ cám dỗ. Còn cám dỗ thì không xấu, nhưng mà xa chứ cám dỗ là chết. Thì Adam và Eva đó, Chúa cho cả cái vũ trụ này quá giàu rồi, nhưng mà xa chứ cám dỗ. Và quỷ đó nói rằng là mê vừa hết bỏ trong tay mình, cuối cùng chết. Đấy, tí này xin cho chúng con có cám dỗ thật, nhưng mà đừng xa chứ cám dỗ. Cũng như là Chúa để cho ông Phaolô trong tình trạng tội lỗi ở 2 Cô-rinh-tô chương 12 từ câu 7 tiếp theo, ông cảm thấy sao Satan nó hành hạ ông. Ông nói là Chúa ơi, xin đừng để Satan nó vả mặt con, con nó năn nỉ với Chúa tới tay rồi, nhưng mà Chúa bảo ơn ta đủ cho. Đấy thì ông Phaolô còn bị Satan nó hành hạ. Thì ông bảo là để cho tôi khỏi kiêu căng, khỏi tự mãn về mặt khả cao siêu cho bản thân tôi. Như vậy cho để cho ông này còn yếu đuối, Satan hành hạ còn phạm tội, để ông không kêu vì ông quá giỏi trong sứ mệnh tông đồ. Đấy cũng là đấy, cái tội lỗi nó cũng là cái kim người ta lại để bất gia tăng cái tội lỗi hơn nữa, cái yếu đuối. Cho nên ngài Đức nói tôi gì, ngã vào tội là người và nán lại cho tội là quý. Ông Phaolô không muốn nán lại cho tội, ông muốn thoát ra chứ ông không phải là quý. Ngã vào tội là bản tính không, ngã vào tội là người, nán lại cho tội là người. Nếu Chúa không khoan dung thì khi nào trông rỗng. Người Đức còn nói như vậy, nó là lý do cho bạn đừng sao chết cam dỗ, là phải biết cầu nguyện để Chúa ở với mình, Chúa ở trong mình thì mình, Chúa gìn giữ mình không sao chết cam dỗ. Và giả như nếu mình còn có tội thì mình cầu xin Chúa, Chúa lại đến tội đã ơn cho. Đến chỗ này và thế nào đầu tiên để chứng minh cái chân như vậy. Điểm thứ 8 là bổn phận của mỗi người chúng ta phải làm cho mọi người đến thánh đấy. Vì thế mà giáo lý của Thánh trong Biên Chí của Thánh số 9 đã nói Chúa không cứu con người cách trường này theo liên kết. Tức là mình được cứu độ là phải liên kết với Chúa Kitô và liên kết với anh em của mình. Để làm gì? Để làm cho anh em mình có cùng một đức tin chứ không nán lại trong tội lỗi. Thế thì làm cái bổn phận làm cho anh em thánh đầu tiên là lo cho mình cũng như mọi người hiệp thông với các chủ trang trong hội thánh trong cùng một đức tin. Tôi hiệp thông với chủ trang là tôi hiệp thông đức tin, chứ không phải là vì ông ấy là giám mục hay là giáo hoàng của tôi hiệp thông vì đức tin mà tôi hiệp thông. Bởi vì sao? Hội thánh là một gia đình, có một cha chung ở trên trời, mọi người anh em với nhau. Thế nên trong bài đọc, nếu chúng ta đọc ở năm trắng ở Galat chương 2 thì hồi thấy cho ông ta thấy ông Phaolô ông ấy giỏi hơn tất cả các tù khác về mọi phương diện. Thế nhưng mà ông ấy không tự mãn mình giỏi để mà đứng ngoài cái cộng đoàn các phương tiện đồ, mà ông ấy tìm cách hiệp thông. Ông nói rằng sau khi Chúa gọi tôi nên Ả Rập 3 năm được học với Chúa rồi tôi trở về với các vị thủ lãnh ở Jerusalem để tôi nhận ở nơi các vị đó cái lệnh đi giảng cho dân ngoại. Rồi 14 năm sau tôi này, Barnaba này và cả môn đệ của tôi là Tito nữa cũng ba anh em chúng tôi lên Jerusalem để nhận được mặc khải, rồi trình bày các giáo lý của chúng tôi đã từng dạy cho các vị tông đồ trưởng. Nếu không làm như vậy thì việc phục vụ chúng tôi trở nên zero, không có giá trị gì hết. Đó là Phaolô nói trong thư Galat các rằng ông ấy giỏi đến cỡ nào nhưng mà ông vẫn phải hiệp thông với giám mục đoàn, với cộng đoàn, các chủ trang mà chúng ta đặt lên. Vậy ông thấy có một cái tật xấu gì ở trong cái cộng đoàn các chủ trang, ông cũng phải lên tiếng, ông nhắc nhở. Bởi vì cái tật xấu hay là cái tội lỗi đó nó không làm cho cái cộng đoàn đó được hiệp thông nữa, nó phá vỡ sự hiệp thông. Thế nên cũng trong thư Galat ở chương 2 này, ông ấy mắng ông Phêrô trước mặt mọi người. Thấy ghê vậy đấy, mắng Phêrô trước mặt mọi người. Lý do làm sao? Vì là thời đấy bây giờ bắt đầu người ta không có rửa tội cho những người mà dân ngoại chưa chịu phát bì đâu. Nhưng mà về sau ông Phêrô được Chúa mặc khải cho cái thị kiến là cái khăn túi bút khóc xả xuống, trong đó có con vật dơ chứ mà giết ban á, thì ông mới nhận ra là dân ngoại nó là dơ, bây giờ cứ rào rạc tiếp mừng thôi, nó tin là được tội thôi, cũng cần phải cắt bi nữa. Cho nên chính ông Phêrô là người lên tiếng quyết định ở trong cộng đồng Israel bỏ cắt bi, và ai đã được rửa tội thì coi họ không còn là dân ngoại Hy Lạp hay Do Thái đấy, mà là anh em với nhau, tôn trọng nhau, con chúc của cha trên trời. Ấy vậy mà có lần ông Phaolô thấy ông Phêrô đang ăn dùng bữa với những người tân tảo, anh thấy có một số người Do Thái đến, có trong đó có ông Barnaba đến, thế là ông ấy vội vàng ông đẩy ra ngoài, ông không ngồi trong đây nữa. Ông làm như vậy có nghĩa gì? Tôi là người Do Thái mà tôi không ngồi chung với người ngoài. Thế thì ông đã vớ vẩn thật. Ông bảo rằng không cần họ phải cắt bì, cứ rửa tội. Hoặc là anh em với mình còn một cha trên trời phải tôn trọng nhau nhé. Nếu biết họ là người Do Thái, người dân ngoại xấu hổ là không đáng, tại sao ngồi ăn với người ta? Bây giờ thấy mấy người Do Thái đến ấy, thì là nó giả vờ đi ra ngoài biết sao? Vớ vẩn. Ông chửi ngay chỉ thẳng mặt ông Phêrô, anh giả hình, thấy chưa? Đó. Thế nên ông cứ muốn làm như vậy để đừng có ai phạm tội, kể cả thủ lãnh, để nói đến cái sự kiện thôi, chậm mẹ. Cho nên Chúa đã nói ở trong sách Lê Vi ở chương 19 câu 15 có câu này: ngươi xét xử không được thiên vị người yếu thế. Tức là ấy mà cái người yêu thế thiên vị tức là gì? Thiên vị là gì? Chúng quan. Đấy, thiên vị là này. Ngươi được không thiên vị người yêu thế, và ngươi cũng không được nể mặt người quyền cao chức cả. Nghe chưa? Dù là giáo hoàng, dù là y mẫn chân nữa, cũng không nể mặt. Ngươi không được nể mặt người quyền cao chức cả, mà ngươi phải xét xử cho công minh. Ông Phaolô đã sống cái lời này ở trong sách Lê Vi chương 19 câu 15. Nên trong quân nhân bản tôi có viết này: yêu hoa không có nghĩa là tôi yêu con sâu nó nằm trong bông hoa, mà tôi yêu bông hoa, tôi biết trong bông hoa có con sâu, tôi phải tìm cách diệt cái con sâu đó. Dù khi tôi diệt con sâu đó, tôi có làm rách một chút cái cánh hoa hay làm rung phấn hoa chết được nó thì mới giết được con sâu đó. Nó làm tổn thương đến cái bông hoa một chút, nhưng mà giết được con sâu đó phải giết thôi, vì tôi yêu cái bông hoa đó. Thế vì trong những người có một đức tin, không những phải giết con sâu tức là tội lỗi ở nơi anh em mình đã ôm hoa tốt đẹp, mà Chúa còn bắt chúng ta phải dùng lời Chúa để giết sâu, giết tội lỗi ở nơi bất cứ một người nào cũng là bông hoa Chúa dựng lên, dù cái bông hoa đó mình không thích. Cho nên chúng ta vừa đọc cái bài đọc ở trong sách Giô-đa là đã minh họa cái điều này. Ông Giô-đa không có muốn đi giảng cho người Ninive đâu. Ông cho là cái thứ đổ bỏ, bông hoa đó là bông hoa dại. Đấy, nó có sâu, nó ăn, nó có cắn nát cái bông hoa Ninive ra nữa thì cũng đáng đời đó, giảng cho làm cái gì? Thế mà Chúa vẫn bắt ông đi giảng. Ông giảng xong rồi ông bảo chỉ còn trong vòng 40 ngày nữa là lửa sẽ tung xuống đốt các ngươi. Rồi ông có chạy ra ngoài thành, ông chờ đợi xem là lửa tung xuống thế nào. Chả thấy gì, ngày này qua ngày khác, qua 40 ngày ông chẳng thấy gì. Ông ngồi tưởng thật, vậy mà Chúa bảo là Chúa sẽ đốt bọn này. công mình đi giảng của, cho nên mình trốn là phải. Giảng là cái gì? Giảng cũng chưa bảo, chưa bảo ngươi đi giảng đi, bốn mươi ngày nữa thôi, trong một kỳ nó bị đốt, nói mình giảng nó có bị đốt đâu. Cho nên là ông nói với Chúa rằng, tôi đã nói với Chúa ở nhà, ở quê hương rồi, tôi chẳng muốn đi, tôi phải trốn ra tắc xếp này. Mấy mà Chúa còn quê rời tôi, bắt tôi đi giảng đó, giờ nó vẫn phân mày, tôi chết quách đi cho rồi. Thế rồi ông ấy đi ra khỏi thành, ông ấy dựng cái lều, ông ở dưới cái lều đó. Nhưng mà cái lều chắc là cũng là một cái bạt gì đó, cái quý đá nó che, nó cũng đủ mát cho ấy. Chứ mới cho một cái cây nó mọc lên ngay bên lều ấy, gọi là cây thầu dầu nó mọc ấy. Đầu ông ấy thấy bóng mát nó che được cái lều không, thích lắm, khoái. Nhưng mà khốn nỗi, ngày hôm sau tự nhiên con sâu nó cắn, nó cắn khô, nó chết khô từ gốc đến ngọn. Ông ngủ rùa, mẹ kiếp, mày chơi xấu ta. Tao nhớ bóng mắt của mày, mày chơi xấu. Thế chú này, bấm bấm gì đây? Chơi cây này. Cái cây này nó bị chết là vì có con sâu nó cắn. Chắc là người muốn trách ta là tại sao chú bắt con sâu nó đi? Không, chú bắt con sâu nó đi được cái lúc nó từ tốt nó che tôi. Vậy nếu ta bắt con sâu nó đi, nó không cắn cái nó chết, thì ngươi thích cái gì? Thế thì ngươi lại, tại sao ngươi lại bất mãn? Ta sai ngươi đi giảng cho đi đi về. Lời của ngươi đã diệt con sâu ở đi đi về, tức là tha tội, nó được tha tội, ta không phạt ta nữa, nó còn sống. Tại sao cái bất mãn? Ngươi muốn ta diệt cái con sâu, nó không cắn cái cây này để nó sống, mà ngươi lại không muốn ta để cho dân đi về được sống. Chính ngươi nói, lời ta, ngươi đã nói, nó sám hối, nó được sống. Ông ấy nghe, à là thế, giờ mới ngộ ra là ông sai. Cho nên là tôi thấy là yêu hoa không phải là yêu cả con sâu nằm trong bông hoa, mà phải yêu diệt con sâu đó. Chú bảo chúng ta phải yêu hết mọi người trên thế giới này, thì chúng ta phải tìm cách lo cho người ta thoát tội bằng cách là giảng lời Chúa như ông là. Và có như vậy chúng ta mới nhận ra rằng Chúa là đấng nhân hậu, giàu tình thương và rất mực thành tín để nói cho chúng ta như câu đăng ca chúng ta mới đọc, Thánh Vị 86 câu 15, cũng là cái lời mà ông Jonah ông nói về Chúa. Tôi biết Chúa là đấng nhân hậu, chấp giận giàu tình thương và dày lòng thành tín để chúng tôi được nương nhờ. Ông biết Chúa như vậy, nhưng mà ông chỉ nghĩ là Chúa dành cái tâm tư đó, cái tình thương đó cho ông và cho dân tộc cho Thái, chứ Chúa đừng dành cho Ninive, thì đó là cái sai lầm. Vì Chúa đã dạy là trong cái lê trái cầu nguyện xin cho chúng con hay mọi người, chứ không phải xin cho con hay là xin cho dân tộc của con mà thôi. Đó là chúng ta đã tìm hiểu cái ý nghĩa kinh lễ cha rất là phong phú. Và khi chúng ta thực hiện những cái điều mà Chúa dạy chúng ta trong kinh lễ cha, quả thật là chúng ta đã cộng tác với Chúa để làm cho cái chương trình cứu độ vài người